Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.
Cảm ơn cô Mỹ Nhi. Ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện một lần nữa.
Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vô cùng vì chúng con có được cơ hội để tôn thờ Chúa. Bây giờ này con xin Chúa Thánh Linh làm việc cách đặc biệt trong con. Không biết sao tự nhiên cái cổ của con nó ngứa lên, muốn ho, rất là khó chịu. Con không biết đây có phải là về thân thể con hay là ma quỷ nó phá. Nếu mà ma quỷ nó phá, con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ngay giờ phút này, ta nói với ma quỷ rằng không có phá ta được nữa. Nguyện khuyết vô tội của Chúa bao phủ lấy con và giúp con chia sẻ lời của Chúa như Chúa muốn con chia sẻ. Không phải con nói nữa, nhưng mà Chúa muốn nói qua con đi với con dân của Ngài. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa cũng dự bị lòng của mỗi quý ông bà anh chị em chúng con, để chúng con nhận lấy lời hàng sống của Chúa và chúng con sống theo lời của Ngài. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cho tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em câu hỏi. Ai trong quý ông bà anh chị em hầu việc Chúa xin đưa tay lên. Có một người, hai người, ba người, bốn người. Ai trong chúng ta hầu việc Chúa xin đưa tay lên. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cái phong tục của Việt Nam mình có thể là mình muốn đưa tay lên nhưng mà cũng hơi mắc cỡ gì đó. Nếu quý ông bà anh chị em mắc cỡ với quý ông bà anh chị em, anh ông chị em không đưa tay lên thì không sao. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em nghĩ rằng mình không có hầu việc Chúa thì quý ông bà anh chị em có cái nhìn không có đúng về sự ban cho của Chúa trong đời sống của mình. Bởi vì bất cứ người nào đã tin nhận Chúa làm chủ đời sống của mình, khi mình được sanh lại đó, tiếng lời của Chúa nói mình được sanh lại đó, Chúa cứu mình, thì Chúa cho mình những cái món quà rất là đặc biệt. Và những món quà đó gọi là ân tứ của Đức Thánh Linh. Không có người nào không có cả. Bất cứ người nào khi đã thật sự tin nhận Chúa rồi, Chúa làm chủ cuộc đời của mình, mỗi người trong chúng ta đều có ân tứ của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Và chúng ta, tôi muốn nói chỗ này một chút là cái ân tứ của Chúa trong đời sống của mình là những cái món quà mà Chúa ban cho mình, gọi Đức Thánh Linh ban cho mình, nó không có giống những cái khả năng bình thường mình có. Chẳng hạn giống như khi mình sanh ra đời á, mình giàu rằng mình nhỏ, mình không thấy có những cái khả năng, nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi, tự nhiên nó phát triển những cái khả năng đó trong người mình. Chẳng hạn như Hoàn Thiên con tôi thì nó có, cảm ơn Chúa là Chúa cho nó thích làm toán lắm. Lúc mới sanh ra thì nó thấy giống như một cục thịt vậy thôi, nhưng mà bây giờ nó thích làm toán, mà làm toán rất là giỏi. Cộng trừ nó làm được rồi, đừng có qua khỏi số 15 thôi, 15 trở lại thì làm được, còn ra khỏi đó là làm được. Nhưng mà đó là cái khả năng bình thường. Còn cái khả năng mà Đức Thánh Linh cho mình á, thì nó khác. Chút nữa chúng ta sẽ nói về cái điểm này nhiều hơn. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh điều này, đó là mỗi người trong chúng ta, khi chúng ta đã thật sự tin Chúa rồi, Chúa cho chúng ta những cái món quà, những cái khả năng gọi là ân tứ Đức Thánh Linh. Ân tứ Đức Thánh Linh là gì? Ân tứ Đức Thánh Linh là khả năng Đức Thánh Linh ban cho để dùng bằng lời nói hay là hành động để làm vững tin, vững mạnh đức tin của người khác. Tôi xin lặp lại. Ân tứ Thánh Linh là khả năng Đức Thánh Linh ban cho mình để mình dùng cái khả năng đó vào là lời nói hay là hành động để làm vững tin, vững lòng, vững đức tin của những người khác. Đây là điều quý báu vô cùng trong đời sống của những người tin cậy Chúa. Bởi vì đây là một cái sự vui mừng không thể tả được, và nó cũng là cái ý nghĩa của cuộc sống khi chúng ta khám phá được những cái ân tứ của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, và chúng ta dùng nó để đem lại cái ảnh hưởng tốt đối với những người xung quanh, đem xây dựng cái niềm tin của họ. Cho nên quý ông bà muốn có một quý ông bà anh chị em muốn có một đời sống vui mừng, một đời sống ý nghĩa trong đời sống, thì xin quý ông bà anh chị em để ý cái bài học chúng ta học hôm nay trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12. Quý ông bà anh chị em có lời của Chúa, xin mở ra Cô-rinh-tô nhất đoạn 12. Ân tứ của Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng, cho nên lời của Chúa nói như thế này qua Thánh Phaolô. Ông viết như thế này: hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về sự ban cho thiêng liêng. Sự ban cho thiêng liêng là ân tứ Đức Thánh Linh đó, là những món quà mà Đức Thánh Linh cho những người con của Chúa khi tin nhận Chúa rồi. Cho nên ở đây là Chúa nói như thế nào? Mình cần biết sự ban cho thiêng liêng ở trong đời sống của mình. Nếu mà mình tin Chúa mà mình không biết những điều đó thì rất là ổn trong cuộc đời của mình, và có thể nó đem lại những cái vui thỏa trong cuộc sống của mình. Cho nên vì thời gian có hạn, cho nên tôi hôm nay tôi chỉ chia sẻ cái mục đích của ân tứ Đức Thánh Linh. Tại sao Chúa ban cho chúng ta những cái ân tứ này? Và khi quý ông bà anh chị em hiểu được cái mục đích của nó rồi, tôi tin chắc rằng nhiều người trong quý ông bà anh chị em sẽ khám phá được là Chúa ban cho mình những ân tứ nào trong đời sống của mình. Chúng ta biết là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, 13, 14 là nói về ân tứ của Đức Thánh Linh, mà tuần vừa rồi tôi nhấn mạnh một điều, cái căn bản mà mình phải có để những cái ân tứ của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình nó trở nên hiệu quả, nó trở nên có ý nghĩa, nó trở nên có phước hạnh, đó là mình phải có tình yêu thương. Nếu mình không có tình yêu thương thì tất cả mọi sự nó đều vô dụng, và chính mình cũng vô dụng luôn. Chúng ta học điều đó tuần trước rồi, cho nên tuần này tôi sẽ chỉ dùng một vài câu kinh thánh nói về ân tứ của Đức Thánh Linh để chúng ta cùng học chung với nhau, coi thử mục đích của ân tứ Đức Thánh Linh Chúa ban cho mình là gì. Mục đích thứ nhất và rõ ràng nhất, ân tứ của Đức Thánh Linh Chúa ban cho mình là để làm vững tin, làm vững vàng đức tin của người khác. Xin chúng ta cùng mở ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2, đoạn 12 câu số 7, đó là câu gốc của chúng ta. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Trong câu này có hai điểm. Điểm thứ nhất là Chúa Đức Thánh Linh bày tỏ ra, ở đây nói là Chúa bày tỏ ra trong đời sống của mình, nhưng mà nó cũng có nghĩa là Chúa ban cho mình những cái món quà, những cái ân tứ của Ngài. Và ở đây Chúa bày tỏ ra cho ai, thưa quý ông bà anh chị em? Cho một số người thôi phải không? Những mục sư, những người trong ban chấp hành thôi phải không? Không phải cho ai? cho mọi người tin Chúa. Ở đây Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi người, mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích lợi chung, lợi ích chung. Cho nên cái mục đích mà Chúa ban cho chúng ta ân tứ của Chúa là để chúng ta đem lại cái ích lợi cho những người khác. Mục đích là chúng ta làm vững vàng đức tin của anh em mình. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu số 10 cũng nói đến điều này. Không những thánh Phao-lô nói về ân tứ Đức Thánh Linh, nhưng mà ngay cả thánh Phi-e-rơ cũng nói về ân tứ Đức Thánh Linh nữa. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu số 10: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã nhận được mà giúp lẫn nhau. Mỗi người trong anh em có nghĩa là mỗi người trong chúng ta có ân tứ của Chúa, và mục đích là mình dùng cái ân tứ đó mà mình giúp lẫn nhau. Ở đây không có nghĩa là cái người mà có ân tứ của Đức Thánh Linh là người họ không có tận hưởng cái ân tứ đó, không có nói đến điều đó. Nhưng mà chỉ nói đến một điều, đó là dĩ nhiên cái người mà có ân tứ Đức Thánh Linh họ tận hưởng được ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng mà đó không phải là mục đích chính. Cái mục đích chính là họ dùng cái món quà đó họ làm vững vàng đức tin của những anh em xung quanh của họ. Và điều này nói rõ cái chữ mà làm vững vàng đức tin á, ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 3 câu số 2 nói rõ ràng về điều này. Thessalonica thứ nhất đoạn 3 câu 2, thánh Phaolô nói sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin. Chữ vững vàng này nó cùng cái nghĩa là làm giúp đỡ nhau, dùng cái ân tứ của Chúa để giúp đỡ nhau, làm vững vàng đức tin. Ở đây nói về sự mình làm vững vàng đức tin, chứ không phải là mình làm vững vàng cái thể chất. Nó có hai cái khác nhau. Khi mình làm vững vàng cái thể chất, người khác mình giúp họ về vật chất để họ sống sao mà được khỏe mạnh, cái này không nói về điều đó, nhưng mà nói về mình làm vững vàng cái đời sống đức tin của anh em mình. Và đó là mục đích của ân tứ của Đức Thánh Linh. Nếu mình có ân tứ của Đức Thánh Linh mà mình không có sử dụng với mục đích là giúp làm vững vàng đức tin anh em của mình được đứng vững, dầu ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, nếu mình không có cái mục đích đó thì mình dùng những ân tứ của Đức Thánh Linh không đúng chỗ, và có thể lắm lúc đó nó không có còn gọi là ân tứ của Đức Thánh Linh nữa. Cái điều quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em, không những mình biết ân tứ Đức Thánh Linh, nhưng mà điều quan trọng hơn đó là mình có cái tấm lòng, mình ao ước, mình mong mỏi được làm vững vàng anh em của mình. Nghĩa là sao? Chúng ta đọc lại ở trong cái câu gốc mà chúng ta có là câu Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 7: Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Ở đây cho chúng ta thấy là, và cái câu ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 rồi ở trong Rô-ma đoạn 1 câu số 11 và 12 cũng nói đến cái điểm này. Có nghĩa là mình không nhất thiết phải tìm kiếm như thế nào để biết tôi có được ân tứ Đức Thánh Linh nào. Điều quan trọng đó là mình có được cái tấm lòng ao ước muốn làm vững lòng anh em của mình. Đó mới là điều quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình không có cái tấm lòng muốn làm cho anh em mình được vững vàng, thì mình biết được cái ân tứ của Đức Thánh Linh trong người mình để làm gì? Nó không có ý nghĩa gì hết. Và cái người mà họ có được tấm lòng khao khát muốn xây dựng đức tin của anh em mình, nó chứng tỏ được cái tình yêu thương mà người đó muốn cho anh em mình. Trở lại cái căn bản của tất cả mọi sự là tình yêu thương. Cho nên nếu người nào đó họ gặp cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, mà quý ông bà anh chị em đến với người đó, giúp người đó, mà người đó được vững mạnh lên trong đức tin của mình, thì quý ông bà anh chị em khám phá được một trong những ân tứ Đức Thánh Linh Chúa ban cho mình. Chẳng hạn giống như người đó rất là khổ sở về cuộc đời, mà quý ông bà anh chị em đến với người đó, gần gũi với người đó, và người đó được có niềm hy vọng, người đó trở thành mạnh mẽ, không có còn thấy khổ sở trong cuộc đời nữa, nhưng mà thấy yêu đời, thì quý ông bà anh chị em có được ân tứ Đức Thánh Linh gọi là cảm thông người khác. Hay là có một người nào cô đơn và thấy cuộc đời chán chường, mà quý ông bà anh chị em cứ mời người đó đến nhà hàng huyên, ăn uống gần gũi với nhau, và người đó được trở nên mạnh mẽ trong đức tin, thì quý ông bà anh chị em có được một cái ân tứ của Đức Thánh Linh, đó là ân tứ tiếp khách. Cho nên chỗ này là điều không phải là ồ coi thử tôi có cái ân tứ Đức Thánh Linh nào, đó không phải là cái chuyện chính. Có tôi thấy có nhiều người họ nói mục sư nghĩ tôi có cái ân tứ Đức Thánh Linh nào, nhưng mà nhìn trong đời sống của họ, họ không có làm gì hết, họ chỉ muốn biết để họ coi ồ anh đó không có cái của tôi có. Cái điểm quan trọng mình cần phải hỏi là tôi đang làm gì với những gì tôi có để làm vững vàng đức tin của anh em của tôi. Và khi quý ông bà anh chị em có được cái tấm lòng như vậy rồi, Đức Thánh Linh biết, và Đức Thánh Linh sẽ không để cho quý ông bà anh chị em phung phí ân tứ của Ngài trong đời sống của quý ông bà anh chị em. Đó là lý do mà tôi nói đừng có cố gắng tìm kiếm coi thử mình có ân tứ Đức Thánh Linh gì, trước khi mình phải có cái tấm lòng muốn xây dựng đức tin của anh em mình. Và khi quý ông bà anh chị em có được tấm lòng đó rồi, thì mình sẽ xây dựng, thì Đức Thánh Linh sẽ cho mình có được cái tấm lòng xây dựng anh em mình, và chỉ cho anh em, cho quý vị được biết quý vị có được cái ân tứ Đức Thánh Linh nào. Bởi vì nếu mình không có cái tấm lòng để xây dựng đức tin anh em mình á, con người của mình á, cái bản chất con người mình thì sao? Mình rất là, thay vì xây dựng anh em mình, con người xác thịt của mình thì sao? Muốn dễ phá đổ họ lắm, phải không? Mình tìm kiếm những cái sai trật, mình chỉ trích người khác, mình nói xấu người khác dễ, rất là dễ, hơn là xây dựng cái niềm tin của người khác. Cho nên đó là lý do mà tất cả chúng ta muốn được biết được Chúa ban cho mình cái ân tứ nào để mình hầu việc Chúa. Thứ nhất, mình phải bắt đầu cái chỗ là mình có được cái tấm lòng muốn làm vững tin anh em mình. Còn nếu mình không có tấm lòng đó, thưa quý ông bà anh chị em, mình biết được mình có ân tứ Đức Thánh Linh gì đi nữa, nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Và khi mà mình không có được cái tấm lòng muốn xây dựng đức tin của anh em mình rồi, thì mình sẽ giàu có ăn tứ Đức Thánh Linh đi nữa, ăn tứ đó nó sẽ không còn nữa. Nó chỉ là cái khả năng bình thường mà thôi, chứ không còn là ăn tứ nữa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều đó. Mình có tấm lòng muốn xây dựng, làm vững niềm tin của anh em mình, thì Đức Thánh Linh sẽ dùng tấm lòng của mình bày tỏ cho mình biết mình có cái ơn nào để mình giúp đỡ những người khác. Cho nên ân tứ Đức Thánh Linh là cái khả năng Đức Thánh Linh ban cho để mình dùng làm vững mạnh đức tin của người khác. Chỗ này tôi nói khúc nãy đó là nó khác những cái khả năng bình thường là chỗ nào? Nó khác cái khả năng bình thường là cái chỗ này. Chúng ta thấy có rất là nhiều người không tin Chúa, họ có nhiều cái khả năng rất là đặc biệt, rất là tốt. Chẳng hạn như chúng ta biết, những người không tin Chúa có những người họ có khả năng âm nhạc rất là giỏi. Những người không tin Chúa cũng có những người họ có khả năng giúp đỡ người khác rất là nhiều. Những người không tin Chúa họ cũng có khả năng sáng suốt để họ nhận xét được vấn đề phải trái như thế nào. Nhưng mà đó không có phải là ân tứ của Đức Thánh Linh. Đó là những cái khả năng mà Chúa ban cho họ một cách tự nhiên, dầu họ có nhận xét điều đó là đến từ Chúa hay là không, không cần biết. Nhưng mà mình biết tất cả những cái khả năng trong đời sống của mình á, dầu là ân tứ của Chúa, khả năng Chúa cho mình, Đức Thánh Linh cho mình, hay là cái khả năng tự nhiên Chúa cho mình, tất cả mọi sự đều đến từ nơi Chúa. Nhưng mà cái khả năng mà Chúa cho, Đức Thánh Linh cho mình, gọi là ân tứ Đức Thánh Linh á, làm sao mình biết được nó là ân tứ của Đức Thánh Linh và nó không phải là ân tứ của Đức Thánh Linh? Có nghĩa là nó là khả năng tự nhiên, gọi là natural gifts hay là ability. Nó khác nhau là cái chỗ nào? Nó khác nhau là chỗ này. Cái khả năng tự nhiên đó là mình làm, mình không có nương dựa nơi Đức Thánh Linh. Cái khả năng tự nhiên đó là mình làm, mình không chưa chắc gì muốn xây dựng cái đức tin của người khác. Nhưng mà cái khả năng mà Đức Thánh Linh ban cho mình á, gọi là ân tứ Đức Thánh Linh á, là mình luôn luôn nương dựa tùy thuộc vào Chúa để mình sử dụng cái khả năng đó, và đồng thời mình tìm cách để mình làm vững vàng đức tin của anh em của mình. Đó là cái khác biệt giữa cái khả năng bình thường và cái khả năng hay là ân tứ của Đức Thánh Linh. Hay là nói cách khác, tôi có thể có cái ơn, tôi có cái khả năng đờn về âm nhạc rất là giỏi, rất là hay, nhưng mà cái khả năng đó có thể không phải đến, không phải là một cái ân tứ của Đức Thánh Linh. Bởi vì sao? Tôi đờn rất là hay nhưng mà tôi không có nương dựa, tôi không có tùy thuộc vào Đức Thánh Linh. Và tôi cũng không có cái mục đích là làm cho vững vàng đức tin của anh em của tôi. Nhưng mà cũng cái khả năng đó, nó có thể đến từ Đức Thánh Linh, gọi là ân tứ của Đức Thánh Linh Chúa ban cho tôi, với cái điều kiện đó là tôi đờn, tôi dùng cái khả năng đó, tôi nương dựa nơi Chúa, tôi chờ đợi nơi Chúa, chứ không có phải dựa theo cái xác thịt của tôi. Và đồng thời, những cái nhạc mà tôi muốn được chia sẻ đó, nó tôi ao ước được khích lệ, được làm mạnh mẽ lòng của anh chị em trong đức tin. Đó là cái sự khác biệt giữa khả năng bình thường và khả năng mà Đức Thánh Linh Chúa ban cho, cái ân tứ bình thường và ân tứ của Đức Thánh Linh. Bây giờ chúng ta đến Roma, Roma đoạn 12 câu số 3 cho tới số 8. Đây nói về ân tứ của Đức Thánh Linh cho mọi người. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi, Roma đoạn 12 câu số 3, tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như một, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta có nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của thân. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ơn ban cho nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Ở đây chúng ta thấy Chúa cho chúng ta thấy những cái ân tứ của Đức Thánh Linh Chúa ban cho. Điều tôi muốn chia sẻ trong cái phần kinh thánh này đó là có hai điểm. Điểm thứ nhất á, là những cái ân tứ mà Chúa ban cho mình á, không nhất thiết là chỉ ở trong kinh thánh những cái mà mình thấy rõ mà thôi, nhưng mà bất cứ những cái khả năng nào, bất cứ những cái khả năng nào mà Chúa ban cho mình. Có thể mình không có cái ơn giảng dạy, hay là mình không có cái ân tứ chữa bệnh, nhưng mà mình có cái ân tứ gọi là ân tứ ban cho. Bởi vì mục đích của ân tứ Chúa ban cho mình là để mình chia sẻ cho người khác, chứ mình không giữ cho mình. Cho nên mình ban cho bất cứ cái ân tứ nào mà mình đem lại, mình gây dựng đức tin của người khác, đó là ân tứ của Đức Thánh Linh. Chứ đừng có giới hạn, ô phải nói tiên tri nè, phải dạy dỗ nè, phải khuyên bảo nè, phải bố thí, mấy cái đó mới gọi là ân tứ của Đức Thánh Linh. Không phải, có nhiều điều khác nữa, cho nên chúng ta để ý ở đó. Và Chúa ban cho ân tứ của Chúa tùy. Cái điểm thứ nhì tôi muốn nói là nó có cái mức độ khác nhau. Không có nhất thiết là Chúa ban cho anh A là giống như tôi, cho nên mình không có ngồi ở đây mình so sánh rồi mình hơn thua với người khác. Ủa sao Chúa cho tôi cái ơn này mà Chúa không cho tôi cái ơn kia? Mình không có làm như vậy. Vậy lời của Chúa nói là tùy theo ơn đã ban cho. Chúa ban cho tùy theo mỗi người. Chúa thấy cái lượng đức tin của mỗi người, Chúa cho chừng đó. Cho nên mình đừng có ngồi đó so sánh với nhau rồi hơn thua với nhau, nó không có ích lợi gì hết. Yeah. Và cái điểm kế tiếp mà rất là quan trọng đó là trong câu số 6. Vì chúng ta có sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ở đây cho chúng ta thấy một điều, đó là có những sự ban cho của Đức Thánh Linh rất là rõ ràng, nhưng mà có những điều nó không rõ ràng, giống như tôi nói, nó bất cứ cái khả năng nào. Nhưng mà tôi muốn trở lại ở phía trên một chút, đó là câu số 3. Vả nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Nói đến cái sự kiêu ngạo, cái người mà họ có được cái ân tứ Đức Thánh Linh dễ trở nên kiêu ngạo lắm. Cho nên chúng ta, khi chúng ta có được ân tứ Đức Thánh Linh, cẩn thận cái chỗ này. Bởi vì khi chúng ta trở nên kiêu ngạo là nó không còn gì nữa hết. Cái ân tứ đó trước đây là ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng mà khi chúng ta trở nên kiêu ngạo rồi, cái đó nó không còn là ân tứ của Đức Thánh Linh nữa. Chúng ta phải biết rõ rằng tất cả mọi sự nó đến từ Chúa. Tôi được ơn nói tiên tri, nó đến từ Chúa. Tôi được ơn dạy dỗ, nó đến từ Chúa. Tôi được ơn ban cho, đến từ Chúa. Tất cả mọi sự hôm qua ở trong ban, trong cái buổi họp ban chấp hành anh Quân đã nói cảm ơn Chúa về sự thương xót của Chúa. Chứ không á, mình cũng chẳng khác gì những người mà xấu tệ. Tôi có nói với quý ông bạn chị ít nhất là 2 lần rồi. Nếu tôi mà sống trong cái hoàn cảnh như ông Saddam Hussein, lớn lên cũng trong cái môi trường của ổng, mà nếu không bởi sự thương xót của Chúa, tôi cũng chẳng khác gì ổng. Tôi cũng ác không khác gì ổng cả. Cho nên tất cả những gì mà mình có trong đời sống của mình phải biết rằng nó đến từ Chúa. Mình sử dụng với tấm lòng biết ơn Chúa. Ngay cả Mô-xê lúc ông dẫn dân sự đi trong đồng vắng và đến xứ Canaan, ông cũng nhắc đi nhắc lại cái điều này ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu số 17. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu số 17 rất là hai câu kinh thánh rất là quý ông bà anh chị em nên học thuộc lòng hai cái câu này. Vậy khá coi chừng chớ nói trong lòng rằng ấy là giờ nhờ quyền năng ta và sức lực của ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Câu số 18, hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Mình giàu có, nhớ một điều, nó đến từ Chúa. Chúa cho mình sức lực, Chúa cho mình khả năng để mình làm điều đó. Chứ không phải là bởi vì tôi hơn cái ông kia không có giỏi bằng tôi, hay là tôi hơn cái bà nọ, bởi vì tôi học hành giỏi giang cho nên tôi mới được dạy. Còn cái ông đó bà kia không có cố gắng học như tôi cho nên không bằng tôi. Không phải, thưa quý ông bà anh chị. Chớ quên rằng tất cả những điều có trong đời sống của chúng ta, Chúa ban cho. Ân tứ của Đức Thánh Linh, Chúa ban cho. Yeah. Và tôi muốn đến cái phần cuối cùng để mình chấm dứt ở đây. Đó là ở trong Phi-e-rơ nhất, đoạn 4, câu số 10 và câu số 11. Câu số 10 nhất, đoạn 4, câu số 10 và câu số 11. Lời của Chúa phán như thế này: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, hãy giảng như rao lời sấm sét của Đức Chúa Trời. Để có kẻ làm, nếu có kẻ làm chức gì, hãy làm như nhờ ơn Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jesus Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Ở đây nói điều gì? Có 2 điểm. Thứ nhất là mình nhận được ân sủng của Chúa, ân điển của Chúa, hồng ân của Chúa trong đời sống của mình. Mình là những người giống như là quản lý ân sủng của Chúa trong cuộc đời của mình. Hay là nói về một, đây cho chúng ta một cái định nghĩa khác về ân tứ của Đức Thánh Linh. Cái nghĩa là sao? Ân tứ của Đức Thánh Linh là mình nhận được ân sủng của Chúa và mình chia sẻ ân sủng của Chúa đến với những người xung quanh. Lời Chúa nói rất là rõ ở trong này. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Chia sẻ cho. Mình chia sẻ cho nhau nhưng mà luôn luôn với một cái tinh thần là lại Chúa, tất cả những điều này đến từ Chúa, con nương dựa nơi Chúa, con tùy thuộc nơi Chúa, thì con mới có thể chia sẻ thêm những ân sủng của Chúa cho những người khác. Còn nếu con không gần gũi Chúa, giống như là một cái cành, nó không có còn ở trong cái gốc cây nữa, nó không có làm được gì hết. Cho nên ân sủng của Chúa, mình chia sẻ ân sủng của Chúa. Và đây nó giống như là một cái phương tiện để mình bày tỏ ơn của Chúa đến với những người xung quanh, làm cho họ được đức tin vững mạnh. Và điều cuối cùng, điểm than chốt, mục đích của ân tứ của Đức Thánh Linh là để làm gì? Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Bởi vì nếu mà mình không biết được cái điểm này, mình sẽ rơi vào trong cái hoàn cảnh rất là gọi là sử dụng ân tứ của Đức Thánh Linh không có đúng gì hết. Đó là ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu số 11. Hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh. Hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh. Tất cả những gì tốt đẹp mình làm trên đời này với một mục đích duy nhất, đó là để Chúa được vinh hiển. Nếu mình có ân tứ của Đức Thánh Linh mà mình làm để người khác khen ngợi mình, để mình được hãnh diện, thưa quý bà anh chị em, cẩn thận. Cái ân tứ Đức Thánh Linh đó, nó sẽ không còn là ân tứ của Đức Thánh Linh nữa. Bởi vì mục đích ở đây là Chúa nói, ví bằng có người giảng dạy, hãy giảng như rao lời sấm sét của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, bất cứ điều gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, nương dựa nơi Chúa, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh. Để Đức Chúa Trời được sáng danh. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một người trong chúng ta. Dù làm gì làm, nhưng mà kết cục đó là Chúa có sáng danh hay là không. Khi họ nghe đến hội thánh Hy Vọng ở đây, họ có khen ngợi Đức Chúa Trời hay là họ chỉ khen ngợi chúng ta mà thôi. Khi họ nghe đến tên tuổi của quý ông bà anh chị em, họ khen ngợi Chúa qua đời sống của quý ông bà anh chị em, hay là họ chỉ khen mình quý ông bà anh chị em mà thôi. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta đến với Chúa với cái tinh thần là lại Chúa mọi sự thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa là con được Chúa dùng trong cuộc đời này để làm sáng danh của Chúa. Và khi mình đến với Chúa với tấm lòng đó, là lại Chúa, mỗi buổi sáng con thức dậy con nói rằng lại Chúa, con cảm ơn Chúa vô cùng về sự cứu rỗi của Chúa trong cuộc đời của con. Chúa cứu con vô cùng quý báu. Chúa cứu con ra khỏi địa ngục, cho con thiên đàng quý báu vô cùng. Và hôm nay con muốn sống như thế nào? Con tìm kiếm người nào mà họ đức tin yếu đuối? Con tìm kiếm, con giúp họ như thế nào để ngày hôm nay đức tin của họ được vững vàng hơn trong Chúa qua cuộc đời của con? Với mục đích duy nhất, đó là con muốn dành Chúa được vinh hiển. Và thưa quý ông bà anh chị em, có thể cái món quà, cái ân tứ của Đức Thánh Linh của quý ông bà anh chị em nó nhỏ, nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em dùng nó đúng mục đích, đây là điều không có gì sung sướng, không có gì thỏa mãn, không có gì đã bằng là mình được dự phần vào sự vinh hiển đời đời của Chúa. Và khi quý ông bà anh chị em được dự vào phần vào sự vinh hiển đời đời của Chúa, thì ân tứ đó, ân tứ Đức Thánh Linh đó, giàu nó nhỏ đi đâu đi nữa, nó cũng trở thành một cái sự kỳ diệu mà non nửa con người không có thể nào tả được. Cầu xin Chúa cho mọi người trong chúng ta, thứ nhất biết rằng Chúa cho mình có cái ân tứ của Đức Thánh Linh, ít nhất là một ân tứ. Có nhiều, có người nhiều hơn, có người ít hơn, nhưng mà ít nhất có một ân tứ. Thứ hai là mình có được cái tấm lòng muốn làm vững vàng đức tin của anh em của mình. Và từ cái tấm lòng đó, Đức Thánh Linh sẽ cho mình có cái cơ hội để mình bày tỏ tấm lòng đó. Và khi mình bày tỏ tấm lòng đó ra, mình sẽ khám phá được ân tứ của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Và khi mình khám phá ra được ân tứ của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, trong cái sự giúp đỡ làm vững vàng đức tin anh em của mình, tất cả mọi sự dâng lên cho Chúa. Lạy Chúa, nguyện danh Chúa được vinh hiển trong tất cả những điều này con làm. Amen. Xin chúng ta hướng lòng.